mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám kinh dị Tư Đồng Giọt Máu, tác giả Quỳnh Cục, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Tỷ, A Quán, Mac và Khoa. Chuyện phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 39: Chót gặp ma quỷ. Bà Du Sinh và Na Lan từ trực thăng nhảy xuống rồi chạy như bay vào trung tâm phục hồi chức năng Tiểu Bạch. Trước đó công an của khu đã đến và đang canh giữ hiện trường. Đồng Bội Luân ngồi lặng lẽ, sắc mặt xanh xao. Mình mặc chiếc áo blue trắng, có lẽ là áo của bác sĩ Bạch Manh. Trông cô vẫn bình thường. Cô không sao chứ? Na Lan cầm tay Đồng Bội Luân, bàn tay lạnh ngắt. Đồng Bội Luân nhìn khuôn mặt Na Lan bụi bặm và lấm lem như ma, gượng cười. So với em thì có lẽ tôi khá hơn. May mà có cuộc điện thoại kia gọi đến, nếu muộn chút nữa thì có lẽ tôi chỉ còn là cái xác. Na Lan hiểu ý Đồng Bội Luân, đã sẵn sàng để chết chứ không để mấy chị Văn giở trò cản rỡ. Bà Du Sinh của các chiến sĩ công an khu đã bố trí nhân lực tổ chức truy bắt. Đồng Bội Luân nói: tôi không hiểu nổi. Na Lan biết Đồng Bội Luân muốn hỏi về cú phôn kỳ lạ có giọng của bà mẹ mấy chị Văn, bèn nói: mọi người gọi vào di động của cô, không thấy động tĩnh gì, bèn tìm hiểu sở sức của cô tập khôi phục chức năng. Đoán rằng mấy chị Văn đã mò đến nơi này, vì chú trưởng lộ biết rõ quy luật luyện tập của cô, thì mấy chị Văn cũng nắm được. Hắn bèn đến đây tấn công. Lúc đó dù cử công an đến hay thông báo cho trung tâm thì vẫn không kịp, và sẽ để cô vào tình thế bị bắt làm con tin. Cho nên em mới nảy ra ý tưởng này. Khi trước điều tra về mấy chị Văn, em đã được nghe băng ghi âm cũ của vở kịch mà Hoàng Tuệ Chân sắm vai. Một bà cao tuổi là một cô nhi viện nhớ lại rằng mấy chị Văn hồi nhỏ rất hay nghe radio phát những đoạn kịch nói mà bà mẹ sắm vai. Cho nên mọi người đoán rằng nếu cho lão nghe lại đoạn băng đó thì thần kinh và tâm trí lão sẽ rối loạn. Đồng Bội Luân nhận xét: em đã thành công, lúc đó lão đã như hoa điên. Na Lan nói: lão bị chẩn đoán là mắc chứng tâm thần phân liệt đứt quãng, chứ không phải lão giả vờ. Cho nên em mới kích thích để lão lên cơn sao? Na Lan gật đầu. Đoạn băng kia mấy ở đâu xa thì sẽ hiểu rồi, nhưng còn những câu đối thoại giữa bà mẹ và mẹ chị Văn hồi nhỏ thì sao? Ở khoa biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn trực thuộc Đại học Sang Kinh có giáo sư Nhiếp Dương, bà cũng là một nhà sưu tập băng ghi âm kịch nói. Bà đã cho nghe bản ghi âm ấy, cũng biết rõ lần công diễn vở nhà của Tào Ngu mà Hoàng Tuệ Chân sắm vai. Bà có biệt tài bắt chước giọng của các vai diễn, mô phỏng giọng Minh Phượng do Hoàng Tuệ Chân sắm vai hết sức tuyệt vời. Em đã đề nghị bà tiếp tục luyện giọng, thật không ngờ hôm nay lại rất được việc. Đồng Bội Luân chăm chú nhìn vào mắt Na Lan. Em vẫn quá khiêm tốn đấy. Em nhờ chuyên gia biểu diễn mô phỏng giọng nói của Hoàng Tuệ Chân nhằm phục vụ thẩm vấn mẹ chị Văn, có đúng không? Na Lan khen. Cô quá thông minh. Nhưng câu nói qua điện thoại ấy không thể là nguyên văn ban đầu. Ngoài mẹ chị Văn ra, không ai có thể biết đoạn đối thoại thực sự của họ ngày xưa. Vâng, đều là kết quả suy đoán. Các phản ứng của mẹ chị Văn cho thấy suy đoán đã gần đúng. Thật ra, Hoàng Tuệ Chân bị chọc xiết do ghen tuông cực độ. Người chồng ấy cũng là kẻ bạo hành vợ con. Chắc chắn ông ta nghi vợ mình đi diễn kịch rồi gian díu với một lãnh đạo huyện, bèn đánh đập vợ tàn bạo. Khi vợ chỉ còn thoi thóp thì ông ta đào một cái huyệt. Nếu em đoán không nhầm thì chính mẹ chị Văn đã chôn bà mẹ vì bị cha ép buộc. Mặt khác, cậu ta cũng muốn bà mẹ sớm chấm dứt đau khổ. Nhưng cậu ta không đủ can đảm để tố cáo tội ác của cha. Để rồi, về sau cậu ta biến thành một trong những hung thủ của vụ ngón tay khăn máu. Có phải người cha mẹ Dung Hằng chết vì bị ô tô quân dụng đi đêm va phải không? Em đoán rằng mẹ chị Văn đã ám sát cha nhằm bảo vệ mình và trả thù cho mẹ. Sau đó cậu ta kéo chiếc xe đạp của cha ra lòng đường, bố trí hiện trường giả là bị ô tô đâm phải. Đồng Bội Luân hỏi, Tôi không hiểu tại sao em lại có thể đoán ra được. Na Lan định nói, dựa vào suy diễn tâm lý tội phạm, nhưng cô dùng cách khác để dễ hiểu hơn. Tuyến phát triển của Mết Chị Văn và Chu Trường Lộ tương tự nhau, các nét chính cũng bổ sung tương hỗ. Vì thế em đoán ra nguồn cơn của tội ác của họ là những bi kịch phải nếm trải khi còn thơ ấu. Và Du Sinh bước lại, tay anh vẫn cầm tập biên bản do các cảnh sát ghi chép. Anh hỏi đồng bội Luân, nghe nói khi Mễ Chị Văn nghe bản ghi âm điện thoại ấy, lão đã phát điên. Cô thừa cơ nhặt con dao lên. Anh ngừng lại nhìn đồng bội Luân, nhưng sao cô không tấn công lão? Đồng bội Luân gượng cười, thực cầm dao để tự vệ, tôi đâu có võ như lệnh khổ sung, ngồi một chỗ vẫn có thể đánh đông dẹp bắc. Cho nên đồng bội Luân đành ngồi mà nhìn Mễ Chị Văn chạy sang phòng tập, nhảy qua cửa sổ rồi trốn thoát. Từ đầu đến cuối, lão vẫn ôm chiếc điện thoại để bàn có băng ghi âm nhắn tin kia. Bà Du Sinh nói, trước khi đến đây, chắc lão đã khảo sát rất kỹ được đi lối lại ở trung tâm này. Có thể là hắn nhờ Chu Trường Lộ hoặc Sở Hoài Sơn cung cấp tư liệu. Có người nhìn thấy lão đi vào nhà 3 tầng trong khu điều dưỡng cao cấp ở đây, cởi bộ cảnh phục vứt trong toilet. Đoan chừng lão chạy ra vườn hoa phía sau khu điều dưỡng cao cấp rồi lụt mất. Ở đó có một cái hồ nhân tạo, chắc lão đã đi qua hồ nước. Na Lan lập tức nhớ ra, hồ nhân tạo ấy cũng tiếp giáp công viên Kim Sơn. Cô nhớ hồi sinh viên năm thứ nhất thứ hai, cô thường cùng bạn bơi thuyền trên hồ đó. Nếu đã bố trí sẵn thuyền nhỏ tiếp ứng thì Mễ Chị Văn có thể nhanh chóng bơi qua hồ, chạy vào công viên, trà trộn trong đám đông người đang tập thể dục buổi sáng. Bà Du Sinh nói cảnh sát đã phong tỏa công viên Kim Sơn, giọng anh có nét băn khoăn, vì hồ nước cũng tiếp giáp với công viên Kim Sơn và vài khu biệt thự cao cấp xung quanh. Mễ Chị Văn có thể trốn vào một nhà nào đó. Nếu Chu Trường Lộ đã thuê sẵn cho lão một căn hộ, thì việc truy tìm lão chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lúc này, lái xe của đồng bội Luân cùng vài lãnh đạo công ty chạy vào thăm hỏi. Sau khi được biết cảnh sát tạm thời chưa cần trao đổi gì thêm với đồng bội Luân, lái xe bèn đẩy xe lăn của nữ chủ nhân ra ngoài. Đồng bội Luân bình thản nói, anh định đẩy tôi đi đâu? Bác sĩ Bạch đã ra rồi mà, chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện. Na Lan nhìn anh lái xe ngạc nhiên, cô thầm nghĩ, anh chưa hiểu hết về sếp của mình. Cô chào tạm biệt đồng bội Luân. Đồng bội Luân bỗng nắm chặt cánh tay Na Lan, kéo cô lại gần, nói thầm, trước lúc bỏ trốn, lão đã nói với tôi rằng từ nay lão sẽ có hai người để ngày đêm nhớ nhung. Cơn giá lạnh mùa xuân chết tiệt này bao giờ mới kết thúc đây?